Rồi ở đây khi ấy thì có vị Bồ Tát hiệu là Diệu Quang có 800 người đệ tử. Bấy giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ chánh định mà dạy, vì Diệu Quang Bồ Tát nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm, trải qua 60 tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi. Ở đây thì nói rõ Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm. Rồi lúc ấy trong hội người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến 60 tiểu kiếp, thân tâm đều không lay động, nghe Đức Phật nói pháp cho là như trong khoảng bữa ăn. Bấy giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lười mỏi. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trong 60 tiểu kiếp nói kinh đó rồi, liền ở trong chúng ma phạm sa môn và la môn và trời người Atula mà tuyên rằng hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhập vô dư niết bàn. Đây là một cái đoạn mà cũng là một cái ý nghĩa rất là sâu xa. Nói kinh đó xong rồi thì tuyên bố thôi, nửa đêm nay ta vào niết bàn. Thì trước tiên là nhắc đến ở trong hội đó có Bồ Tát tên là Diệu Quang, không? Thì Bồ Tát Diệu Quang đó khi mà Phật mà phóng ánh sáng đó rồi á, thì sau đó thì Phật từ nơi chánh định mà dạy, thì mới vì Bồ Tát Diệu Quang đó nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm, mà nói kinh đó trải qua tới 60 tiểu kiếp chẳng rời khỏi chỗ ngồi. Rồi trong chúng hội đó cũng ngồi luôn 60 tiểu kiếp đó nữa. Bây giờ mình ngồi chừng bao lâu nổi. Đó. Bồ Tát Diệu Quang, Diệu Quang đó là chỉ cho cái gì? Diệu là màu nhiệm, quang là ánh sáng. Ánh sáng nhiều nhiệm màu. Mà ánh sáng nhiều màu là ánh sáng gì? Diệu Quang này tức là sau này Ngài Văn Thù nói Diệu Quang đó tức là ta đó, tức nghĩa là Ngài Văn Thù. Cho nên ánh sáng nhiều màu đó tức là ánh sáng trí tuệ căn bản, chỉ cho căn bản trí đó nghĩa. Là cái trí tuệ không thể nghĩ bàn đó. Tức là muốn ngầm nói cái gì, muốn nghe cái pháp này, rõ được cái tri kiến Phật này thì phải bật cái niệm phân biệt, thấy không? Bật cái niệm phân biệt thì phải từ nơi căn bản trí mà vào. 60 tiểu kiếp, 60 tiểu kiếp thì nếu tính ra thì khoảng nghĩa là khoảng là 1,8 triệu năm mà. 1,8 triệu năm nói pháp luôn như vậy đó, thì quý Phật tử nghe tưởng tượng nổi không? Ngồi nói một mạch nói pháp gì mà nói gì, nói ta đâu nói hoài vậy. Thì như vậy cái tri kiến Phật muốn chỉ để cho chúng ta thấy rõ cái tri kiến Phật đó nó vượt ngoài cái thời gian khái niệm, không? Cho nên đây nghĩa là ngày nói pháp, nói pháp nhưng nói có thể thời gian dài như vậy đó mà vẫn thân và tâm đều không có lay động, không có rời chỗ ngồi, không có rời chỗ ngồi. Là chúng nghe pháp cũng vậy, không? Cũng ngồi đó thân tâm đều không lay động, mà trải qua 60 tiểu kiếp như vậy đó, nghĩa là 1,8 triệu năm như vậy đó, mà tưởng như là trong khoảng bữa ăn vậy thôi, quên thời gian, không? Khi mà mình ngồi mà nghe được cái tri kiến Phật, không? Rõ được cái tri kiến Phật thì cái tri kiến Phật đó để thấy rằng nó vượt ngoài cái thời gian, cho nên xưa nay nó không hay mà. Còn mắc kẹt lại thời gian cho nên mình mới thấy có lâu có mau, phải không? Có lâu có mau cho nên ngồi nghe một hơi rồi thì trong nghĩa là cho hết giờ cho nghỉ đó, thì đó, phải không? Thì đó là còn kẹt lại thời gian, còn cái niệm lâu mau, mà còn cái niệm lâu mau thì sao? Thì đó là sống với tri kiến chúng sanh. Phải không? Còn sống với tri kiến Phật thì nghĩa là quên thời gian, nghĩa là mà ở đây Đức Phật ngài nói như vậy đó, 60 tiểu kiếp cũng không rời khỏi chỗ ngồi nữa. Đó là cũng là một cái ý nghĩa muốn nói lên cái gì. Dù cho ngài nói thế nào, nói đông, nói tây gì đi nữa, nhưng mà vẫn không rời một niệm hiện tiền đấy thôi. Nói cái gì nói gì cũng không rời một niệm hiện tiền này. À, phải không? Thì như vậy mà mình ngồi nghe, nghe mà nghe chú tâm, nghe mà lắng lòng, mà thì cũng nghe một thời gian dài dài ấy cũng không rời, cũng không rời cái gì, không rời cái người đang ngồi nghe pháp đây. À, cũng không rời một cái niệm hiện tiền đó thôi. À, cho nên rõ được ở chỗ này á thì mình mới thấy được cái ý nghĩa sâu xa trong đó, chứ không thì mình ngồi đó mình tưởng tượng không biết là Đức Phật ngài nói pháp bằng cái cách gì mà nói mà trải qua thời gian dài vậy, ngồi đó nói hoài vậy, rồi chúng cũng ngồi đó mà nghe hoài như vậy. Thì như vậy đó, để cho mình thấy rõ khi mà sống trong đó, sống trong cái tri kiến Phật đó, rõ trong tri kiến Phật đó thì nghĩa là quên cái ý niệm về thời gian. Mà quên được cái ý niệm thời gian thì mình mới có thể tỏ ngộ được, mới có thể sống được trong cái tri kiến Phật, thấy không? Do đó mà ngồi thiền mà lâu lâu mà mình có được những cái giây phút mà nó an ổn đó, thấy không? Thì mình mới cảm thấy được một chút chút, nghĩa là quên thời gian, thấy không? Khi mà ngồi thiền nó yên nó an lạc thì nó mới thấy quên thời gian. Vì vậy như vậy đó thì mình mới hiểu được phần nào cái cảnh giới này. Và khi mình sống được á, sống được trong này thì mình mới cảm thấy nó rõ ràng. Đó là muốn cho quý Phật tử thấy rõ, khi mà chúng ta sống được nhất tâm, mà nhất tâm sống ngay trong cái hiện tại này, bật được những cái ý niệm, những cái ý nghĩ mà nó lăng xăng đó, quên mất cái ý niệm về thời gian đó, thì chúng ta mới nghe được pháp hoa một cách rõ ràng. Còn bây giờ nghe pháp hoa nhưng mà nghe với bằng cái gì? Cũng nghe với cái tâm, mà có khi thì sao? Đang ngồi đây mà cũng nhớ chuyện nhà, phải không? Thì mới thì như vậy là ngay đây nó rời khỏi chỗ ngồi rồi, chứ chưa nói tới mấy mươi tiểu kiếp nữa, phải không? Ngồi đây nhưng mà nó chạy về nhà rồi thì nó rời khỏi chỗ ngồi rồi, chưa phải trải qua tới mấy mươi tiểu kiếp dài dòng. Còn ở đây nếu mình nghe được nhất tâm như vậy đó thì bảo đảm ngay đây chứng pháp hoa tam muội dễ dàng, khỏi cần phải cầu xa xôi gì hết. Khỏi cần phải cầu ngộ cũng ngộ nữa. Còn bây giờ cầu ngộ mà nó không ngộ, thấy không? Cầu ngộ mà nó cũng không ngộ, là bởi vì cầu nhưng mà tâm nó cũng còn nghĩa là láng sáng. Bởi vậy cho nên vừa sanh tâm động niệm á, thì mình nghĩa là cảm thấy nó xa, nó cách liền. Ở đây quý Phật tử đọc kỹ lại, cả trong chúng hội đó nghe pháp trong 60 tiểu kiếp như vậy đó, mà hoặc là thân hoặc là tâm đó không có sanh lừa mỏi hết, không có thấy mỏi mệt gì hết đó. Còn quý Phật tử ngồi nãy giờ nghe mỏi chưa? Đó. Mà tại sao nghe mỏi? Cho nên vừa gọi là mình vừa có cái tâm động niệm, vừa khởi cái tâm động niệm đó thì mình liền cảm thấy mỗi ngày, phải không? Còn nghĩa là tâm mà nó nhất tâm là nó yên lặng thì quên mỗi thôi.